văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, Tân Đồng là xã vùng 2, nằm ở phía bắc huyện Trấn Yên, cách trung tâm huyện 17 km, là địa phương mới thoát khỏi vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh với trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Được tỉnh chọn là xã điểm để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ những năm đầu thực hiện, Đảng bộ và chính quyền xã đã xây dựng nghị quyết, bản đồ quy hoạch cùng nhiều bước đi cụ thể. Vững chắc theo từng tiêu chí đối với từng năm, từng giai đoạn, với phương châm phát huy vai trò người dân là chủ thể, vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới, Tân Đồng hôm nay đã khoác lên mình diện mạo nông thôn mới, khang trang và phát triển. Cùng với đó là nhiều việc làm ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là người dao quần trắng ở Tân Đồng. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lên Tân Đồng để cảm nhận sự đổi thay của vùng quê tươi đẹp này.
Trên con đường bê tông phẳng lì nối dài, tôi đến với xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên vào một ngày giáp hạ. Ven đường, những cánh đồng lúa xanh rì tươi tốt, những đồi quế đang vươn mình thẳng tắp, những mái nhà kiên cố khang trang khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, bởi chỉ vài năm trước đây thôi, Tân Đồng còn là xã vùng 2 của huyện. Cái đói nghèo bủa vây, đời sống kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng yếu kém. Sau cuộc trao đổi với lãnh đạo xã, tôi hiểu lý do vì sao Tân Đồng lại có sự thay da đổi thịt như vậy. Chính sự nỗ lực của chính quyền và tinh thần vui vẻ, lạc quan, yêu cuộc sống và sự chăm chỉ yêu thương chịu khó đoàn kết một lòng vươn lên, xây dựng đời sống mới của nhân dân đã tạo nên một cuộc sống mới nơi bản làng vùng cao tươi đẹp này. Tân Đồng là một xã điểm của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đúng vào dịp chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Dấu mốc ghi nhận sự cố gắng của xã vùng 2 còn nhiều khó khăn, cùng với phát huy thành quả xây dựng nông thôn mới sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp là tiền đề để Tân Đồng tiếp tục bứt phá vươn lên, giành nhiều thành tích mới. Năm 2011 là năm đầu Tân Đồng triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của Tân Đồng khi ấy xuất phát điểm thấp, thu nhập của người dân chủ yếu là sản xuất, nông lâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng nông thôn còn yếu kém. Sau gần 6 năm xây dựng, Tân Đồng hôm nay đã trở thành một làng quê phồn thịnh, thoát khỏi đói nghèo, vững bước trên con đường xây dựng nông thôn mới. Sự đồng thuận giữa ý đảng, lòng dân ở xã vùng cao Tân Đồng được thể hiện qua sự đoàn kết giữa 4 dân tộc cùng chung sống trong xã. Các chủ trương về xóa đói, giảm nghèo được người dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện. Không được thiên nhiên ưu đãi nhiều thắng cảnh để phát triển du lịch địa phương, Tân Đồng dựa vào tiềm năng đất đồi vốn có để phát triển kinh tế. Trồng quế và nuôi tằm, trồng dâu trở thành hai mũi nhọn phát triển kinh tế được lựa chọn. Một đồi, hai đồi, rồi thành rừng quế lúc nào không ai rõ. Chỉ biết khi vụ 3, vụ 7, người dân hạ những cây đủ tuổi lấy vỏ, cành, lá đem bán, cuối năm nhẩm tính mới biết được. Hiện trong xã có nhiều hộ dân có hơn 10 hectare quế, đời sống người dân vùng cao nơi này đang khá lên từ cây quế. Cũng giống như quê hương Viễn Sơn, người Dao ở Tân Đồng đã bắt đầu gắn đời mình với cây quế. Hơn 1.200 hectare cây quế của người Dao trong xã đem lại thu nhập hàng tỷ đồng cho nhiều hộ chịu khó lao động, chịu khó gìn giữ truyền thống tốt đẹp. Bởi vậy, tập quán của người Dao xưa nay là trong gia đình, mỗi khi có người trưởng thành lấy vợ, gả chồng, thì của hồi môn không phải là bạc trắng, không phải là vàng treo tay mà được bố mẹ hai bên chia cho một đồi quế làm vốn riêng. quế và các sản phẩm quế hàng năm đưa ra thị trường tiêu thụ 1.200 tấn vỏ quế tươi và 1.500 tấn cành, ngọn, lá quế, mang lại nguồn thu trên 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những năm gần đây, nghề trồng dâu nuôi tằm cũng rất phát triển. Xen giữa những đồi quế xanh tràn đầy nhựa sống là những bãi dâu xanh ngút ngàn tầm mắt. Nghề trồng dâu nuôi tằm hàng năm bán ra thị trường tiêu thụ 130 tấn, giá trị kinh tế mang lại nguồn thu gần 20 tỷ đồng cho nhân dân. Những ngày này, vụ tằm mới vừa được đưa vào sản xuất, hứa hẹn sẽ lại là một vụ tằm bội thu đạt năng suất cao. Nhớ đến Tân Đồng, người ta không thể không nhớ đến những nét văn hóa truyền thống của người Dao nơi đây. Người Dao quần trắng ở xã Tân Đồng, quần tụ dưới chân đèo Thao thuộc dãy núi Voi, được ngăn cách bởi hai dòng sông Hồng và sông Chảy. Cho nên cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn khó khăn bởi ruộng ít, sản vật rừng ngày một cạn kiệt, làm không đủ ăn, tỷ lệ hộ nghèo tăng. Cùng với sự phát triển của quê hương đất nước, đồng bào Dao Tân Đồng không chỉ biết vượt khó, chăm chỉ phát triển kinh tế mà còn có sự thay đổi trong nhận thức, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Không những thế, người Dao nơi đây còn luôn ý thức trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Họ cùng nhau học chữ Dao, cùng nhau học thêu, học hát những làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc mình. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người biết truyền cho người không biết. Những đặc trưng văn hóa truyền thống của người Dao nơi đây vẫn được bảo tồn, đã tạo nên sự thống nhất trong đa dạng về văn hóa, làm nên nền tảng xây dựng xã hội, con người Tân Đồng trong thời kỳ mới. Và tiến tới trong tương lai không xa, Tân Đồng sẽ kết hợp với bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống và loại bỏ các hủ tục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiên tiến nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Qua đó vừa giữ được truyền thống dân tộc, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực du lịch sinh thái. Tân Đồng vào những dịp Tết hay lễ hội, rực rỡ sắc màu của những cô gái Dao dịu dàng, e thẹn, cuốn hút say mê bởi những làn điệu Dao tha thiết trữ tình. Những câu hát như báu vật đang được gìn giữ và trao truyền chính tại nơi đây được sinh ra bởi niềm đam mê, tâm huyết và ý thức tự hào dân tộc của cả một cộng đồng. Gần trưa, ánh nắng tỏa sáng qua đồi quế, soi mình trên những nương dâu. Tôi chia tay Tân Đồng trong niềm vui tươi phấn khởi, ngập tràn niềm tin về sự phát triển không ngừng của miền quê tươi đẹp này. Bên tai vẫn vang vọng lời hát Dao duyên. Đảng và Bác Hồ đã mở con đường cho dân tộc ta đi tới, con đường để toàn dân ta đoàn kết vượt mọi chông gai. Mời anh đến thăm bản làng em đang ngày càng phát triển, ánh điện sáng bản làng, màu ngói mới đỏ tươi.
Quý vị và các bạn vừa có dịp đến với Tân Đồng để có thêm những cảm nhận về sự đổi thay của vùng quê này.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi chúng ta đều có những mong muốn, ước mơ, khát khao về một điều gì đó. Và để đạt được những gì chúng ta hướng đến, ngoài khả năng thiên bẩm, thì sự đam mê, nhiệt huyết, cố gắng nỗ lực hết mình chính là những yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được thành công. Điều đó hoàn toàn đúng với Hoàng Kiều, ca sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái. Xuất phát là một cô giáo mầm non và chưa từng được đào tạo qua trường lớp nào về ca hát, nhưng Hoàng Kiều vẫn không từ bỏ niềm đam mê và ước mơ được đứng trên sân khấu của mình. Trải qua quá trình học hỏi, phấn đấu, rèn luyện, giờ đây Hoàng Kiều đã được thỏa mãn niềm đam mê và tình yêu ca hát khi cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình biểu diễn lớn của tỉnh, được mang lời ca tiếng hát đến với khán giả trên mọi miền quê hương Yên Bái. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Hoàng Kiều qua bài viết sau đây quý vị nhé.
Ca hát là niềm đam mê cháy bỏng của tôi, là lời tâm sự của Hoàng Kiều khi được hỏi vì sao cách đây gần chục năm, khi đang là cô giáo mầm non, Kiều lại chuyển hẳn sang lĩnh vực ca hát. Kiều chia sẻ.
Ngay từ nhỏ, Kiều cũng đã có niềm đam mê với ca hát, là ước mơ được trở thành một ca sĩ. Và khi mà năm 2015 thì Kiều cũng đã có cơ hội được thi tuyển vào đoàn nghệ thuật và nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái, thì đó đã giúp cho Kiều cảm thấy là mình đã có một ngã rẽ rất là tuyệt vời mà đã làm cho Kiều cảm giác thấy là bản thân đã được cháy hết mình với niềm đam mê của mình và cái ước mơ của mình từ hồi nhỏ. Và cho đến bây giờ, niềm đam mê ca hát của Kiều không những còn nguyên vẹn mà còn ngày càng lớn hơn. Chính vì vậy mà Kiều rất mong muốn là được đem lời ca tiếng hát của mình, được đem niềm đam mê của mình dành cho khán giả.
Bước chân vào công việc hoàn toàn khác so với những gì được đào tạo. Thời gian đầu Kiều cũng gặp không ít khó khăn, nhưng cô không bao giờ cảm thấy chán nản hay ân hận bởi quyết định của mình. Để hòa nhập với môi trường mới, Kiều không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đặc biệt là học hỏi từ những người đi trước, những đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân và từng bước trưởng thành. Nhờ sự cố gắng đó mà giọng hát của cô ngày càng hay, ấm áp và trong sáng hơn. Cách biểu diễn trên sân khấu cũng tự tin, ấn tượng hơn. Với năng khiếu nghệ thuật, giọng đọc lưu loát, truyền cảm lại năng nổ nhiệt tình cho các phong trào bề nổi, nên ngay từ khi bước chân vào đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, Kiều không chỉ tích cực với công việc được sao mà còn rất nhiệt tình trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của cơ quan. Khi thì với vai trò là MC, khi là ca sĩ trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Chính niềm đam mê và sự nhiệt tình ấy đã đưa Kiều đến với nhiều cuộc thi lớn nhỏ ở địa phương và trung ương tổ chức. Mỗi cuộc thi, mỗi lần biểu diễn lại mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị. Sự mạnh dạn tự tin trong cuộc sống cũng như trong công việc. Năm 2016, Kiều thử sức tại Liên hoan Tiếng hát phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 9 và giành được giải 3. Năm 2019, Kiều tiếp tục giành được giải 3 tại hội thi kể chuyện về Bác Hồ và một số giải thưởng tại các liên hoan ca múa nhạc toàn quốc và khu vực. Những giải thưởng mà Kiều đạt được tuy không lớn nhưng cũng là động lực để cô khẳng định bản thân và gắn bó hơn với công việc mà mình đã lựa chọn. Giờ đây cô đã trở thành một trong những giọng ca chính của trung tâm, luôn có mặt trong các chương trình biểu diễn lớn. Nghệ sĩ Xuân Thắng, một đồng nghiệp lớn tuổi, đã dành cho Kiều những lời nhận xét chân tình.
Nói về Kiều thì tôi chỉ đưa ra một câu ngắn gọn là nếu mà nói về sự cố gắng thì thực sự đây là một tấm gương cho cái sự vươn lên. Thế từ một cô giáo mầm non chỉ là tham gia các cái chương trình, các cái phong trào ca hát quần chúng. Thế nhưng mà từ khi mà được tuyển vào ngày đó là đoàn nghệ thuật thì phải nói là Kiều rất cố gắng. Ngày mới vào thì Kiều chỉ có thể hát được tốt ca hoặc là những cái bài hát nó đơn giản thôi. Thế trong một quá trình ngắn thôi, phải nói là Kiều hòa nhập rất nhanh. Đấy, rất là nhanh. Từ một cô ca sĩ bình thường như vậy mà đến giờ phút này thì Kiều đã chững chạc đứng trên sân khấu và thể hiện các cái ca khúc mà mang tính kỹ thuật cao được. Tôi đánh giá rất là cao cái sự cố gắng của ca sĩ Hoàng Kiều. Phải nói là Kiều là một, theo tôi thì là một tấm gương để nhiều các cái ca sĩ khác học tập.
Với Kiều được gắn bó với ca hát là một niềm hạnh phúc lớn lao, bởi chỉ khi đứng trên sân khấu, cô mới thực sự được cháy hết mình cho niềm đam mê từ thuở nhỏ. Mặc dù nghề ca hát không phải lúc nào cũng chỉ có vinh quang, đằng sau sự thành công, sau mỗi đêm biểu diễn là cả một quá trình tập luyện không mệt mỏi. Nhưng sự đón nhận của khán giả đã trở thành nguồn động viên khích lệ rất lớn, giúp cô quên đi vất vả và không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Người ta thường nói cuộc đời của người nghệ sĩ là những chuyến đi, bởi họ thường xuyên phải công tác xa nhà để mang lời ca, tiếng hát của mình phục vụ công chúng. Kiều cũng như anh em trong đơn vị có biết bao chuyến đi ấn tượng, bao kỷ niệm về nghề không thể nào quên. Nhưng nhớ nhất có lẽ là chuyến công tác đầu tiên khi Kiều mới bước chân vào con đường ca hát. Lần đầu tiên thực hiện một chuyến đi đến với đồng bào vùng cao xa xôi của huyện Mù Cang Chải, cô không khỏi hồi hộp, lo lắng. Gói ghém trong hành lý từ những vật dụng thiết yếu như chăn màn, cô hăm hở lên đường để đến với những con người đang rất cần những món ăn tinh thần mà họ sắp mang tới. Và sự tin yêu đón đợi của những người dân chất phát trên miền sơn cước đã khiến cô cảm thấy vô cùng xúc động, ấm lòng giữa một đêm mùa đông lạnh giá, Kiều nhớ lại.
Trong cái quá trình công tác của Kiều thì có rất là nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên mà kỷ niệm mà Kiều nhớ nhất đó là vào tháng 10, tháng 11 năm 2015, khi Kiều mới bước chân vào đoàn nghệ thuật là được đi công tác tại một xã vùng cao huyện Mù Cang Chải. cái khoảng thời gian đó thời tiết rất là lạnh và mưa rất là nhanh. Chính vì vậy mà cái đêm mà Kiều được tham gia biểu diễn tại đó thì mưa rất là to. Tuy nhiên bà con và các em học sinh cũng đã đến từ rất sớm, mà khi càng về tối muộn ấy, thì mưa càng ngày càng dày hạt, càng ngày càng to. Nhưng bà con và các em học sinh vẫn không ai đứng dậy để ra về, mà cố lán lại để xem hết chương trình văn nghệ mà đoàn nghệ thuật biểu diễn. Điều đó đã làm cho Kiều cảm thấy là rất là xúc động, bởi vì là cái niềm đam mê của bản thân mình được đáp lại. Tình cảm của bà con nhân dân buổi tối ngày hôm đó đã là tạo cho Kiều cảm giác là có nhiều động lực yêu và gắn bó với nghề hơn.
Cũng giống như bao người phụ nữ bình thường khác, vừa phải đảm nhiệm mọi công việc mà cơ quan giao phó, vừa phải thực hiện thiên chức của một người vợ, người mẹ trong gia đình, Kiều luôn thấy mình khá may mắn khi có hậu phương vững chắc, luôn giúp đỡ, chia sẻ, yêu thương, cùng cô chăm lo tổ ấm gia đình và nuôi dạy con cái. Hạnh phúc với cô là sau mỗi ngày làm việc và những chuyến công tác được trở về ngôi nhà thân yêu của mình, dạy con trai học bài hay chăm chút cho không gian bình yên của gia đình. Cô trân trọng lắm những giây phút thảnh thơi, thư giãn cùng con trai trong ngôi nhà ấm cúng. Kiều quan niệm hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc được bắt nguồn từ những điều bình dị nhất, là được làm những việc mình yêu thích, và cô đang mỗi ngày cố gắng để gìn giữ ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt. Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, không có vinh quang nào lại không phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những mất mát hy sinh. Người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu, họ phải chịu sức ép từ nhiều phía, đặc biệt là từ công chúng. Nếu có tình yêu, khát vọng sáng tạo và đam mê cống hiến, chắc hẳn những nỗ lực của người nghệ sĩ sẽ được đền đáp xứng đáng, được ghi nhận, được tôn vinh bằng chính tình cảm và sự yêu mến của khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh ghi nhận những thành tích mà Kiều đã đạt được.
Ca sĩ Hoàng Kiều cũng là một ca sĩ có rất nhiều nỗ lực, đặc biệt là về trong công tác chuyên môn, bởi vì là bạn ấy chuyên ngành thì không phải là chuyên ngành thanh nhạc, là sư phạm âm nhạc, nhưng mà lại rất là thông minh. Khi mà tuyển vào là diễn viên ca thì rất là chịu khó học hỏi. Đấy, đặc biệt là với tố chất giọng thì cũng mới đầu vào ấy thì cũng chưa hẳn là giọng tốt đâu. Nhưng mà trong quá trình công tác và được học tập cũng như là được tham gia các chương trình của đoàn ấy, đấy, và có những cái chương trình liên hoan hội diễn thì có mời các nghệ sĩ dưới trung ương lên hướng dẫn thì bạn ấy bắt rất là nhanh và theo rất là tốt. Đấy, và đảm nhận những cái vai diễn solo, giọng ca nữ solo trong những cái tiết mục thì thực sự là tôi cũng rất là đánh giá, ghi nhận. Đấy, và có chiều hướng rất phát triển. Ngoài công tác chuyên môn thì Kiều cũng là được kết nạp đảng và được đảm nhận vai trò vị trí là bí thư chi đoàn thanh niên, thì cũng rất là năng động, nhanh nhẹn và chủ động trong cái mọi hoạt động của thanh niên, và là một cán bộ viên chức có chiều hướng phát triển rất tốt. Hy vọng là lâu dài thì bạn ấy sẽ đạt được những kết quả tốt trong công việc.
Đến với ca hát bằng tình yêu, đam mê, sự cố gắng, nỗ lực mỗi ngày, giờ đây Kiều đã từng bước chinh phục được khán giả với những ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại. Nghệ thuật là sự sáng tạo nên cô vẫn không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân và chinh phục những thành công mới. Khán giả hy vọng sẽ luôn thấy trên sân khấu một Hoàng Kiều luôn chững chạc, tự tin, bản lĩnh và mới mẻ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng tư về, khi những bông hoa lo kèn dịu dàng tinh khôi bắt đầu bung nở, chúng ta lại hướng đến những người lính đã sống, chiến đấu, hy sinh cho ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4. Mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với một bài thơ của Ngọc Trấn, ông viết để tri ân đồng đội và đôi lời cảm nhận của Hoàng Hiền.
hơn 40 năm kể từ ngày đất nước ta hoàn toàn độc lập, nhưng trong tâm khảm của người lính có những tháng ngày chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến bảo vệ hòa bình, độc lập của dân tộc thì luôn thổn thức, day dứt nỗi niềm khi đồng đội của mình vẫn còn lại đâu đó trên chiến trường xưa. Nỗi niềm ấy được tác giả Ngọc Trấn gửi gắm qua bài thơ Tiếng Đất như một nén tâm nhang ông dành cho đồng đội. Mở đầu bài thơ, tác giả Ngọc Trấn đã khái quát hiện thực. Mấy mươi năm tiếng súng lặng im, cỏ đã lên xanh khắp mọi nẻo đường. Dưới lòng đất vẫn máu xương đồng đội, các anh không về khi tổ quốc bình yên. Nhói lòng biết bao khi đã mấy mươi năm, cỏ đã lên xanh, tổ quốc bình yên mà các anh không về và dưới lòng đất vẫn máu xương đồng đội. Nhưng đồng đội không quên các anh, vẫn ngày đêm đi tìm dù chỉ còn chút xương tàn hay nắm đất nơi các anh nằm xuống để đưa các anh trở về quê mẹ. Bởi thế hòa bình rồi, nhưng mấy mươi năm người lính vẫn ra đi, tìm đồng đội nơi ven rừng khe suối, giữa chập trùng đồi núi, các anh ở đâu? Câu hỏi thứ hai, các anh ở đâu, như xoáy thêm vào nỗi niềm day dứt và nhớ thương đồng đội. Khi trở lại trận địa xưa tìm bạn, những người lính có may mắn trở về sau cuộc chiến không thể nào quên ký ức những ngày súng đỏ nòng đạn lừa, bạn ngã xuống, tuổi 20, phập phùng trong ngực lá thư. Vẫn biết chiến tranh là ác liệt, là mất mát hy sinh, nhưng đau đớn khôn nguôi bởi khi ấy các anh còn quá trẻ, còn biết bao hoài bão, ước mơ và những lời hẹn ước nơi quê nhà. Và cũng chính sự ác liệt của chiến tranh mà giờ đây, 50 năm người lính già đi tìm đồng đội, bất chấp mùa bão giông, ngày đông giá. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng suốt mấy mươi năm qua, các anh vẫn chưa được mồ yên mả đẹp, chưa được trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, nên người thân và đồng đội vẫn chưa yên lòng. Bằng thể thơ tự do và sử dụng thủ pháp lặp cấu trúc câu, điệp ngữ, điệp câu hỏi tu từ, tác giả đã nhấn mạnh nỗi niềm của những người lính may mắn trở về. Đó là sự đau đớn, xót xa khi những người đồng đội thân yêu vẫn đang nằm lại nơi chiến trường dù đất nước đã hòa bình mấy mươi năm. Xoáy vào lòng bạn đọc là những câu hỏi: các anh không về, các anh ở đâu, bạn ở nơi nào? Và tác giả tự trả lời câu hỏi ngàn năm găm vào lòng đất mẹ. Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, trận địa xưa đã phủ màu xanh của bình yên, nhưng thế hệ hôm nay vẫn mãi ghi nhớ công lao của thế hệ cha anh. Khi những người lính đã hy sinh vẫn còn nằm lại nơi ven rừng khe suối, thì lớp lớp cháu con vẫn lặng lẽ lên đường. Điều đọng lại trong bài thơ này chính là tình đồng đội, một tình cảm thiêng liêng và cao đẹp không hề phai nhạt dù thời gian có biết bao biến đổi. Tiếng đất, nén tâm nhang tri ân đồng đội và gieo vào lòng bạn đọc cảm xúc biết ơn tự hào. Thời gian còn lại của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếng hát ca sĩ Lan Anh qua một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh mang tên Miền Xa Thẳm.
một tình yêu như bao sông khát khao đến bên nhau xưa đàn bóng đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước đi tìm nhau giữa hai đầu trận đau
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Miền Xa Thẳm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh qua sự thể hiện của ca sĩ Lan Anh. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, thành phố Yên Bái, hoặc liên hệ qua số điện thoại 02163 855 791. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.